rồi có đồ để đông, rồi có chùa cũng to hơn chùa của ông thầy mình nữa. Có mong vậy không? Như vậy thì mong mình được Phật tử đông, mong mình được chùa lớn, mà quên mong rằng làm sao cho đức hạnh của mình càng ngày càng tăng trưởng. Nếu đức hạnh mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng thì cái chuyện chùa to đệ tử nhiều tự nó đến thôi, chứ còn mong mỏi làm gì cái đó. Mà muốn cho đức hạnh mình càng to lớn thì công phu tu mình càng miên mật. Đừng nghĩ rằng mình giỏi đón khách, giỏi nói chuyện, giỏi làm được lòng Phật tử, đó là Phật sự lớn của mình. Đừng nghĩ như vậy. Mà phải nghĩ làm sao? Quý vị nghĩ làm sao? Bây giờ tôi đặt câu hỏi, quý vị nghĩ tôi giỏi tiếp khách không? Giỏi không? Sao không dám nói? Chưa chắc tôi tiếp khách giỏi bằng thông thuyết. Rồi giỏi làm được lòng Phật tử thì tôi cũng không có làm gì được lòng Phật tử hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta có được chùa rộng rãi, có được cái cơ ngơi tốt đẹp là do cái công đức chung của tất cả, chứ không phải riêng của người nào. Vì vậy mà tôi muốn nói cho tăng ni biết, đừng so bì với người đi trước mình. Thấy người đó được chùa to, được Phật tử đông, cái rồi tìm cách bắt chước, hoặc là học hỏi lượm lặt của ai khéo léo đó, lượm lặt những cái khéo của họ về để bắt chước, rồi đặng mà cách chùa to thu Phật tử nhiều. Cái đó là không có hay. Hay không? Mấy cô bên đây thấy vậy hay không? Tôi thấy cái bắt chước là cái không hay, mà cái hay nhất là phải thật tâm tu hành. Tăng ni cũng vậy, phải thật tâm tu hành, lòng chân thành tu học, lòng chân thành sống vì đạo, thì đó là cái lợi ích lớn sau này. Chứ còn làm quen người này giỏi tiếp khách nhóm kia cho họ vui, mình chiều chuộng họ, mà rốt cuộc mất bình hồi nào không biết, thì cái đó là một cái khuyết điểm lớn. Quên mình để mà lệ thuộc vào người khác. Cho nên tăng ni phải lúc nào cũng đặt mình có một cái trọng trách lớn là duy trì chánh pháp, giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là làm quen nhiều, nói chuyện giỏi. Mà phải nhớ vậy đó, mình phải thấy cho rõ đạo lý đang chỉ dạy cho người, ai là người mến đạo, ham tu, ai là người phát tâm bồ đề, thì mình đều hướng dẫn họ làm được, họ thực hiện được, thì như vậy đó là xứng đáng, là tốt. Chứ còn tới chùa này thấy cái gì đó tiếp khách họ khéo, mời khách uống nước ăn trầu đồ vô vui, thì cái mình cũng muốn bắt chước uống nước ăn trầu nữa, Còn bên kia thì tới đó thấy thầy trụ trì hút thuốc phì phà, rồi mời Phật tử hút thuốc đồ, vô coi cũng được, cho về bắt chước theo. Thì cái đó hay không? Cái đó là cái dáng nó không hợp đạo lý. Mình không phải kia bằng lượm lặt những cái hình thức bên ngoài để mà làm cho đạo nó sáng, mà mình phải ngay nơi trong thâm tâm mình, ngay trong cái chân thật của mình mà mình cảm hóa họ. Người Phật tử tới thương Phật, quý kính Phật, mà nếu có quý kính trụ trì hay là chư tăng chư ni, đó là do cái chân thật, cái nghiêm trang của tăng của ni mà ta quý kính, chứ không phải cái khéo xã giao của tăng ni mà ta quý kính. Có nhiều người xã giao giỏi thì Phật tử cũng vui, tới thì thấy có trà, có nước, có trầu cao rồi đủ hết, thành ra vui vẻ. Nhưng mà ở chỗ họ thèm thuồng, mong mỏi là cái đạo đức, mà cái đó lại thiếu, thì cái lợi ích kia không xứng đáng gì hết.